rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá, huy hoàng muôn thuở ánh triều thiên. Kính thưa cộng đoàn, trước mặt chúng ta là hai câu đối, và hai câu đối này cũng đã tồn tại suốt 50 năm qua kể từ ngôi thánh đường cũ ở tòa của các vị từ đạo Hải Dương. Hai câu đối nói lên lòng tin của tiền nhân chúng ta, lòng vàng đá, một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa, một niềm tin không có gì có thể lay chuyển, một niềm tin để có thể đối đầu với những khó khăn thử thách. Và vế thứ hai là nói đến vinh quang mà các ngài đã đón nhận khi giáo hội suy tôn các ngài lên hàng chân phước, và sau này năm 1988 các ngài đã được suy tôn hiển thánh. Chúng ta tự hào bởi vì gắn với truyền thống của 117 vị hiển thánh anh hùng, đó là một tập thể đông đảo của những vị tiền bối. Trong danh sách 117 vị đó có 38 vị thuộc gia đình Đa Minh. Và ngày hôm nay chúng ta biệt kính 4 vị tử đạo tại Hải Dương, đó là nơi các vị tử đạo 3 vị thừa sai, giám mục Ebosila Liêm, giám mục Valentino Vinh, linh mục Anmato Bình tử đạo ngày 1 tháng 11 năm 1861, còn thầy giảng Nguyễn Duy Khang thì tử đạo ngày 6 tháng 12, nhưng cũng tử đạo tại một nơi pháp trường Năm Mẫu ở tỉnh Hải Dương. Và lòng sùng kính các ngài đã bắt đầu ngay từ khi các ngài được suy tôn chân phước năm 1906. Tại nơi đã thấm máu đào của các ngài đã có một ngôi nhà nguyện nhỏ. Rồi sau này năm 1923, một ngày đại lễ, người ta dựng lán rạp để tổ chức lễ, rồi gặp một cơn bão khá to khiến lán rạp đó bị sụp đổ. Đó cũng là lý do đền thánh được quyết định xây nên một cách vững chắc hơn nữa. Rồi sau này vào thập niên 60 thì đền thờ đã bị bỏ bom và bây giờ là một ngôi thánh đường đổ nát. Nhưng ngay từ đó lòng sùng kính với các ngài cũng đã được biểu lộ cách đặc biệt. Ở đó có một bia đá nơi ghi hàng chữ "Đây là nơi vào ngày đầu tiên của tháng 11 năm 1861 các vị sau đây đã bị xử trảm vì danh Đức Kitô." Cái bia đá đó, đó là nơi nhiều người đã đến đây để cầu khấn với các vị thánh, nhiều người đã đến đây để cạo trên cái tấm bia đó, đem về pha nước để làm thuốc chữa bệnh. Dĩ nhiên điều này không bình thường và chúng ta cũng không cổ võ, nhưng mà Thiên Chúa nhiều khi cũng vẫn làm những điều lạ lùng khi con người biểu lộ niềm tin, nhiều phép lạ vẫn xảy ra. Vâng, lòng sùng kính các ngài đến ngày nay cũng vẫn được biểu lộ một cách rất đặc biệt. Vào ngày 6 tháng 11, xuất phát từ nhà thờ Hải Dương, thường thì Đức Cha Giáo phận Hải Phòng tổ chức đại lễ, rồi sau đó thì dân dân tiến bước đi dọc qua các con đường cũng khoảng gần 1 cây số, đi thành một đoàn rước tiến về khu vực đền thánh, dù bây giờ là một khu vực hoang phế. Và năm nay thì Giáo phận Hải Phòng tổ chức hẳn một năm thánh kính các vị tử đạo Hải Dương, sẽ bế mạc vào ngày 31 tháng 12 này. Dĩ nhiên mỗi vị đều có một quê quán riêng. Giáo phận Vix của Tây Ban Nha mừng đặc biệt thánh Berio Choa Valentino Vinh, bởi vì vị thánh này khi rời quê hương đến Việt Nam, có người chặn ngài lại và hỏi: "Này, ngài đi đâu đấy, bao giờ thì trở về?" Thì ngài trả lời: "Tôi đi để quê hương tôi có một vị thánh." Nếu thánh Khang được mừng kính đặc biệt ở Trà Vi thì đúng là quê hương sinh quán của các ngài, nhưng nơi pháp trường Năm Mẫu 4 vị cùng tử đạo là một chứng tá mang tính cách tập thể. Các ngài như lời của Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, không sợ những kẻ giết chết thân xác mà chỉ sợ kẻ giết chết linh hồn. Với anh em cũng vậy, ngay sợi tóc trên đầu anh em cũng đếm cả rồi. Anh em đừng sợ vì anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Và thánh giám mục Ebosila cũng đã nói một lời tương tự như vậy trong thư Luân Lưu: lá cây dù nhỏ mọn mặc lòng, Đức Chúa Trời chẳng cho nó động thì nó chẳng động đâu. Vâng, thời đó khi người ta bắt bớ các vị tử đạo thì đương nhiên người ta cũng dựng nên những vụ án, người ta cũng chụp mũ và cho những tội danh để những người bên ngoài cảm thấy rằng việc giết hại những vị này là xứng đáng. Thì Thánh Geronimo khi gửi thư cho các cộng đoàn biết như vậy, anh em nghe đấy, người ta đồn rằng khốn mang tiếng ngụy thì khổ lắm. Nhưng mà anh em tuân thủ luật nhà phép nước thì không có gì phải lo. Chẳng phải Đức Giêsu ngày xưa cũng bị người ta chụp mũ chính trị để thủ tiêu Ngài hay sao? Chúng ta nhớ đến những người Do Thái ngày xưa khi kết án Đức Giêsu thì cũng đã nói đến cái tội danh ấy. Ông này xưng là vua và vì vậy ông là người đối đầu với hoàng đế Roma. Thánh giám mục Valentino Vinh thì thể hiện một chân dung đặc biệt của một vị thánh trẻ trung, lạc quan ngay giữa bối cảnh thử thách khi tử đạo mới 34 tuổi. 3 năm giám mục, hầu như tất cả thời gian là ẩn náu ở dưới hầm. Trước đây, nhà thờ này cũng đã phổ biến một cuốn sách Vị Giám Mục Hầm Trú là viết riêng về Ngài. Vâng, 3 năm hình như là thường xuyên phải ở dưới hầm ở làng Tử Nê, tỉnh Bắc Ninh, và thỉnh thoảng mới có thể leo lên trên mặt đất để đi làm mục vụ. Ấy thế nhưng Ngài vẫn từ cái trung ương ấy để điều hành giáo phận Trung, hiện nay là Bùi Chu và Thái Bình, qua những thư Luân Lưu, qua việc tiếp tục để đào tạo các chủng sinh. Và trong những lá thư Ngài gửi về bên Âu Châu, Ngài còn nói: xin gửi cho tôi những cuốn sách của Thánh Thomas, bộ Summa, bộ Contra Gentiles, cho thấy một tinh thần tiếp tục học hỏi. Và rồi Ngài vẫn là một nhân vật luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh. Trong một lá thư Ngài kể: chúng tôi phải cố gắng lắm để giữ được nét tươi vui mỗi ngày, bởi vì không ngày nào không nghe những tin về người này bị bắt, người kia bị giết, có những chuyện đáng để buồn. Những lá thư Ngài gửi về cho gia đình, có một lá thư Ngài kể: mẹ ơi, mỗi ngày hãy nhớ đọc kinh Mân Côi, lời kinh lạy cha kính mừng ấy chắc chắn sẽ bẻ gãy răng quỷ dữ. Ngôn từ có một chút hài hước ở trong đó. Nhưng đến đây chúng ta cũng có thể nói đến một nét chung của các vị chứng nhân đức tin thuộc dòng Đa Minh. Trong bối cảnh khó khăn ấy, có một niềm tin đặc biệt đối với Đức Maria và lời kinh Mân Côi. Hạnh tích của Thánh Geronimo ghi rất rõ trong những hoàn cảnh như thế này: anh chị em hãy đừng bao giờ rời kinh Mân Côi, lời kinh giúp chúng ta đứng vững. Bức chân dung của linh mục Anma Tô Bình trên tay cầm một thanh gươm, nhưng mà bên cạnh vẫn là đeo tràng hạt Mân Côi. Và như chúng ta vừa nói đến lật lá thư của giám mục Valentino Vinh, lời kinh Mân Côi, Đức Maria. Thưa cộng đoàn, tôi đặng muốn kể lại một cái kỷ niệm riêng năm 1992 khi tôi đi đến khu vực Hải Dương, đúng hơn là đến nhà thờ Trần Nội. Ở đó bây giờ có cha Trần Hữu Thanh dòng Chúa Cứu Thế. Thì tôi có một cơ hội rất đặc biệt bởi vì Ngài cho mời vào một nhân chứng, đúng hơn là hậu duệ của một nhân chứng. Đó là một người giáo dân, thầy biết không? Ông tổ 4 đời của tôi có mặt trong cuộc tử đạo này và đã làm một công việc mà ngày nay chúng tôi tự hào. Đó là khi đầu của những vị thừa sai sau 3 ngày bị bêu ở giữa nơi công cộng thì người ta bỏ vào bao và ném xuống dòng sông. Ông tổ 4 đời của tôi lúc bấy giờ là người ngoại giáo, đã thay thế các cái thủ cấp của các ngài bằng 3 củ chuối, rồi sau đó thì giao những cái thủ cấp này lại cho những nhân vật của giáo hội. Ở đây ta thấy các ngài vẫn được dân chúng, kể cả những người không niềm tin, tin tưởng và yêu thương. Hành tích kể khi đầu các ngài rơi xuống, những người ở chung quanh, người lương, người giáo, tuấn vào đem theo khăn để thấm máu của các ngài. Và cách đây hơn 1 tháng, khi tôi cùng với một số anh em Đa Minh đến hành hương tại đền Hải Dương, thì tôi cũng làm một công việc có vẻ rất tầm thường, đào một nắm đất ở vùng đất thánh đó để bỏ vào bịch ni lông đem trở về như một kỷ niệm. Nhưng điều mà tôi gẫm ra, khi tên của các ngài được gắn với một địa danh, nếu như ngày xưa Đức Giêsu thì gắn với Nazareth, nếu với Phêrô là gắn với Roma, và bốn vị tử đạo này gắn với nơi các vị đã làm chứng vì đức tin là Hải Dương, thì chúng ta có quyền mở rộng và tự hào khi chúng ta ở trên mảnh đất Việt Nam này. Vâng, các vị từ những nơi xa lạ nhưng đã làm chứng cho đức tin trên mảnh đất quê hương Việt Nam này, và kể từ nay thì cái mảnh đất Việt Nam này đã là mảnh đất thấm báu đào của các ngài. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi phong hiển thánh năm 1988 đã khẳng định nhờ các ngài mà giáo hội Việt Nam thu được một mùa lúa dồi dào. Và ngày nay thì chính trên mảnh đất chúng ta đang sống đây, mảnh đất được thấm nhuần máu của các vị thánh, sẽ là niềm tự hào, sẽ phải là sức sống cho chúng ta, sẽ phải là điểm tựa cho chúng ta trong đời sống đức tin mỗi ngày. Xin các thánh chuyển cầu trước nhan Chúa để mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh của mình, chắc chúng ta không có cơ hội đổ máu vì Chúa, nhưng cũng có nhiều lúc cần phải tuyên xưng danh Chúa, nhiều lúc trong chọn lựa Thiên Chúa và những lợi ích của trần gian, chúng ta cũng đòi hỏi phải hy sinh. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biểu hiện một tình yêu mến Chúa tuyệt đối, một lòng yêu thương con người, và nhất là trong mọi tình huống không bao giờ quên rằng mình là một Kitô hữu, mình mang danh Đức Kitô, mình có trách nhiệm giới thiệu Đức Kitô với anh em của mình. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.